Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Cyrilo, đan sĩ và Thánh Methodio, giám mục. Giáo huấn số 12. Những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần, phần tiếp theo. Áng mây và ánh sáng. Hai biểu tượng này là không thể tách biệt trong các cuộc tỏ hiện của Chúa Thánh Thần. Trong các cuộc thần hiện thời cựu ước, áng mây khi mở tối, khi chói sáng, vừa mặc khải Thiên Chúa hằng sống và cứu độ, vừa che khuất sự siêu việt của vinh quang Ngài. Với ông Môi-sen trên núi Sinai, trong lều hội ngộ và suốt cuộc hành trình trong hoang địa, với vua Salomon dịp cung hiến đền thờ. Rồi những hình ảnh này được Đức Kitô hoàn thành trong Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần ngự đến trên Đức Trinh Nữ Maria và phủ bóng trên bà, để bà thụ thai và hạ sinh Chúa Giê-xu. Trên núi Hiển Dung, chính Chúa Thánh Thần đến trong đám mây bao phủ Chúa Giê-xu, ông Môi-sen và ông Elia, cùng với các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Cuối cùng, cũng chính đám mây này quyện lấy Chúa Giê-xu khuất mắt các môn đệ trong ngày thăng thiên, và sẽ mặc khải con người trong vinh quang của người vào ngày người ngự đến. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 697. 15. Thứ hai. 16. Thứ ba. 17. Thứ tư. Bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18. Thứ năm. 19. Thứ sáu. 20. Thứ bảy. 21 tháng 2, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm C.
Trở về lòng sâu thông ôi con muối muốn khóc cho một niềm tin đã chót bao phen ngã nghiêng bước chân hoang lạc nay bên yêu thương tình đam tình con nay trở về miền đất tái sinh con nay trở về về đường chính lý quang minh có xuôi nhân sinh tràn ưa có lá hoa không tàn úa lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon hoa ngọt có thừa ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa trong Chúa Nhật đầu mùa chay hôm nay đưa chúng ta trở lại khung cảnh của hoang địa, nơi Đức Giêsu chịu thử thách. Mùa chay chính là thời gian giúp chúng ta ý thức về thân phận yếu đuối của con người, để tránh xa cám dỗ, và nhất là để tìm dịp hoán cải trở về với Thiên Chúa là Cha, đấng giàu lòng thương xót. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi, thú nhận về những bất toàn yếu đuối của mình, để xin ơn tha thứ, hầu xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Nhị Lục. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: Tổ phụ tôi là Arameo du mục, đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người, và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa Cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây, tôi dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi, và sắp mình trước tôn nhan Người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúa, bạn đang
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi. Đó là đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, và trong lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được đổi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Người ta sâu không nguyên lời thanh, nhưng đợi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, người liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lại, có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giê-xu đáp lại, có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi làm đủ các cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-xu chịu cám dỗ và người đã chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơn cám dỗ của Đức Giê-xu, sau đó sẽ bàn về cơn cám dỗ của thời đại, và cuối cùng nói về cơn cám dỗ của mỗi người chúng ta. Trước tiên về ba cơn cám dỗ của Đức Giê-xu. Có nhiều người cố gắng tìm cách lý giải rằng Đức Giê-xu không thực sự chịu cám dỗ, mà Ngài chỉ giả bộ chịu cám dỗ mà thôi, vì người là Thiên Chúa không thể bị cám dỗ được. Tuy nhiên, nói như vậy rất nguy hiểm, vì nó sẽ đưa đến những kết luận khác rằng Đức Giê-xu chỉ giả bộ làm người, giả bộ chịu thương khó, và rồi giả bộ sống lại. Không, thưa cộng đoàn, sự thật là Đức Giê-xu đã làm người, đã mặc lấy bản tính nhân loại, và vì thế người đã chịu cám dỗ thật. Cơn cám dỗ thứ nhất liên quan đến vật chất trước mắt. Nó cũng giống như cách hiểu của một số người về một loại nước thiên đàng vật chất, trong đó người ta muốn sử dụng bao nhiêu cũng được. Tên cám dỗ đã khéo léo lồng lời Chúa vào trong cái bẫy cám dỗ của hắn. Nhưng Đức Giê-xu cũng lại dùng chính lời Chúa để cho thấy điều chúng đang mưu tính là sai lạc. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Cơn cám dỗ thứ hai liên quan đến vinh hoa, phú quý, quyền bính. Đó là dáng dấp của một chủ nghĩa khát quyền lực cao độ mà một số cá nhân, một nhóm người, thậm chí một trào lưu đang vướng vào. Họ tìm mọi cách để có được lợi lộc, quyền bính, dẫu có phải thỏa hiệp với sự xấu, dẫu có phải sử dụng đến những mưu đồ đen tối. Chính họ đã và đang đưa nhân loại đi đến cùng khổ thay vì hạnh phúc. Về phần Đức Giê-xu, người đã khẳng khái từ chối. Đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Cơn cám dỗ thứ ba, Thánh Luca thuật lại, xảy ra ở Jerusalem. Theo cái nhìn của tác giả sách Tin Mừng, đó có thể là cơn cám dỗ quyết liệt nhất, tuyên báo cuộc thử thách sau cùng của Đức Giê-xu tại Jerusalem. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây, từ nóc đền thờ này mà gieo mình xuống đi. Nó cũng giống như lời thách thức, nếu ông là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá đi. Lần này nữa, Đức Giê-xu lại trưng dẫn sách thánh để đáp lại tên cám dỗ. Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và giờ đây, thưa cộng đoàn, chúng ta cùng nhìn lại cơn cám dỗ của thời đại.
Có thể nói một cách nào đó, ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu bao hàm tất cả những hình thái cám dỗ khác. Nó gồm tóm tất cả các dạng thức cám dỗ trong cuộc sống của con người. Những hình thức cám dỗ này cũng chính là những cám dỗ dân Israel gặp phải trong hoang địa, và như nó đã tiếp tục đeo đẳng Đức Giêsu trong suốt hành trình cứu độ của người nơi trần gian, thì nó cũng sẽ tiếp tục đeo bám con người mọi thời đại. Những hình thức cám dỗ mà con người thời đại đang chịu thử thách, về bản chất cũng vẫn là ba dạng thức của vật chất, quyền lực và danh vọng. Chính vì ham hố vật chất, danh vọng và quyền lực mà cho đến tận hôm nay, khi thế giới tưởng chừng như văn minh lắm rồi, mà chiến tranh vẫn tràn lan đây đó, bạo lực vẫn chồng chất thêm nhiều. Rất đông những người, dù đã có cơm dư gạo thừa, của cải vô số, nhưng lòng tham không đáy vẫn thúc đẩy họ tìm mọi cách để vơ vét của cải của người khác, nhất là từ những người nghèo. Dù chẳng đụng chạm đến mình, nhưng vì những suy tính điên cuồng muốn bá chủ quyền lực mà một số nhà lãnh đạo, một số đảng phái đã tìm cách lấn lướt, chèn ép các nước nhỏ, nước yếu, nước nghèo, và từ đó đẩy nhiều người vào vòng chiến tranh, bạo lực, đau khổ. Thưa cộng đoàn, và đâu là những cơn cám dỗ của mỗi người chúng ta? Mỗi người chúng ta một cách nào đó cũng đang bị cuốn vào guồng máy của thời đại. Thói tham lam của thời đại đang tác động lôi kéo, khiến chúng ta bỏ qua những khốn cùng đói khổ của người khác, mà chỉ chăm lo cho sự sung túc của bản thân mình. Những cám dỗ về quyền lực, danh vọng khiến nhiều người trong chúng ta sẵn sàng chà đạp lên người khác để tiến thân, để đạt mục đích. Tính háo danh, khoa trương khiến nhiều người trong chúng ta che đậy đi những khuyết điểm của kiếp nhân sinh và tìm cách tô vẽ cho vẻ đẹp rỗng tuếch của mình. Nói tóm lại, những cám dỗ đó vẫn hàng ngày thúc bách chúng ta, và rất nhiều khi chúng ta không thoát ra được. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta về phương tiện, về thần dược để chiến thắng cám dỗ. Ngài nói, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Tên cám dỗ đã tìm cách để kéo Đức Giêsu ra khỏi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng vì Đức Giêsu đã ở trong hoang địa 40 đêm ngày, ăn chay, cầu nguyện, suy gẫm lời của Thiên Chúa, nên người đã chiến thắng tên cám dỗ. Mùa chay chính là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta thực hành chính những điều mà Đức Giêsu đã làm, là hy sinh, cầu nguyện, làm việc lành phúc đức. Trong năm thánh của lòng thương xót này, chúng ta hãy nài xin lòng thương xót Chúa cho chúng ta biết noi gương Đức Giêsu, và nhờ đó mà chiến thắng những cám dỗ trong cuộc đời mình, để trở nên anh chị em của nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, Ngài quan công Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, Ngày thứ ba người sống lại như lời thần kinh, Người lên trời, Người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ và trở nên mẫu gương cho chúng ta trước những chọn lựa trong cuộc đời Kitô hữu. Tin tưởng vào sức mạnh của ơn Chúa, chúng ta cùng sốt sáng nguyện xin.
Người ta sống không nguyên bởi bánh. Xin cho các mục tử trong hội thánh nỗ lực sống và rao truyền lời Chúa, để mọi người được Chúa nuôi dưỡng, không ngừng tìm đến của ăn đem lại sự sống trường sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho những cơ hội đối thoại và gặp gỡ giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc châu Á được ngày càng gia tăng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Đức Kitô, xin cho các bạn trẻ đang nô, xin cho các bạn trẻ đang bị nô lệ của lối sống tục hóa được lời Chúa soi dẫn, bước đi trên đường ngay chính mà đạt tới hạnh phúc chân thật. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui, xin cho từng người trong cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và nhận bí tích hòa giải, để với ơn Chúa nâng đỡ, chúng ta thắng vượt được những cám dỗ của ba thù. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lấy lời hằng sống mà chiến thắng mưu trước của ma quỷ. Xin ban ơn nâng đỡ, để chúng con can đảm vượt thắng mọi thứ cảm bẫy của thời đại hưởng thụ thế tục này. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Trọn vẹn về Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa được hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thanh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biên đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa ban cho các tín hữu hàng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bi tích mà được tái sinh, thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con có thể nói về lòng thương xót của Chúa? Sao con có thể làm chứng cho lòng thương xót ấy? Khi người thân con vẫn ngày ngày chìm trong đớn đau, dẫu bao nhiêu lần con chạy đến van xin cầu khẩn, trông mong mỏi mòn, Chúa đã ở đâu Chúa hỡi? Sao cứ lanh mặt, sao Chúa nỡ làm ngơ Chúa hỡi? Chúa từ nhân ơi, Chúa của lòng thương xót ơi, xin đừng thử thách con, bởi con mệt mỏi lắm rồi. Vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến tin thác nơi Ngài. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con đặt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, Chúa của lòng thương xót, vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến tin thác nơi Ngài. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con đặt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, Chúa của lòng xót thương. Trong nơi Ngài, lạy Chúa, Chúa của lòng thương xót. Cậy vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến tin thác nơi Ngài. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con đặt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, Chúa của lòng xót thương.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cây được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, tình xoan dung vì chúng con phạm đến Ngài, dòng suối lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa trời vinh quang, nguyện thương đến nơi van Ngài. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài. Người chính đường sinh phúc là cánh tay Chúa uy quyền, chìa khóa trời cao quan, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được kêu gọi củng cố những người cảm thấy mình là người tội lỗi và bất xứng trước Chúa và bị xuống tinh thần vì những lỗi lầm của mình. Nói với họ những lời của Chúa Giêsu: đừng sợ, lòng thương xót của Chúa Cha lớn hơn những tội lỗi của bạn. Đừng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica racconta nella redazione di San Luca la chiamata dei primi discepoli di Gesù.
Tin mừng Chúa Nhật này kể lại, theo bản của Luca, việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Sự kiện diễn ra trong một bối cảnh đời sống thường nhật. Có một vài ngư phủ bên bờ hồ Galilea, sau một đêm làm việc mà không bắt được con cá nào. Lúc đó, họ đang rửa và xếp lại lưới. Chúa Giêsu lên một trong những con thuyền của họ, thuyền của ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Và Ngài xin ông trèo ra ngoài bờ một chút và bảo ông hãy thả lưới. Ông Simon đã biết Chúa Giêsu và cảm nghiệm quyền năng của lời Ngài, nên ông thưa với Ngài: "Thưa Thầy, chúng con đã vất vả cả đêm mà chẳng được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ thả lưới." Và niềm tin này của ông không làm thất vọng. Thực vậy, lưới đầy cá đến độ như muốn rách. Đứng trước biến cố lạ thường ấy, các ngư phủ rất sợ hãi. Simon sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin xa con ra, vì con là kẻ tội lỗi." Phép lạ ấy đã làm cho ông xác tín Chúa Giêsu không phải chỉ là một bậc thầy đáng sợ, lời Ngài là chân thực và quyền năng, nhưng Ngài còn là Chúa, là sự biểu hiện của Thiên Chúa. Và sự hiện diện gần gũi ấy khơi dậy nơi Phêrô một cảm thức về sự nhỏ bé và bất xứng của mình. Về phương diện loài người, ông nghĩ phải có một sự cách quãng giữa tội nhân và vị thánh. Trong thực tế, chính thân phận tội lỗi của ông xin Chúa đừng xa tránh ông, cũng như một thầy thuốc không thể xa tránh bệnh nhân. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Simon Phêrô vừa có tính cách trấn an vừa quyết liệt: "Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ lưới người." Và người ngư phủ xứ Galilea lại đặt niềm tín thác nơi lời Chúa, bỏ tất cả và theo đấng đã trở nên thầy và Chúa của ông. Cả Giacôbê và Gioan, đồng nghiệp của Phêrô, cũng làm như vậy. Đây là tiêu chuẩn hướng dẫn sứ mạng của Chúa Giêsu và sứ mạng của giáo hội, đó là ra đi tìm kiếm lưới người, không phải để chiêu dụ tín đồ, nhưng để trả lại cho tất cả phẩm giá trọn vẹn và tự do nhờ sự tha thứ tội lỗi. Cốt tủy của Kitô giáo là phổ biến tình thương tái sinh và nhưng không của Thiên Chúa với thái độ đón tiếp và từ bi đối với tất cả, để mỗi người có thể gặp được sự dịu dàng của Thiên Chúa và được sự sống sung mãn. Và ở đây, đặc biệt tôi nghĩ đến các vị giải tội. Họ là những người trước tiên phải trao ban lòng thương xót của Chúa Cha theo gương Chúa Giêsu, như hai vị thánh tu sĩ Cha Leopoldo và Cha Pio đã làm. Tin mừng hôm nay gọi hỏi chúng ta có biết thực sự tín thác nơi lời Chúa hay không? Hoặc chúng ta để cho mình bị nản chí vì những thất bại của chúng ta? Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được kêu gọi củng cố những người cảm thấy mình là người tội lỗi và bất xứng trước Chúa và bị xuống tinh thần vì những lầm lỗi của mình, nói với họ những lời của Chúa Giêsu: "Đừng sợ, lòng thương xót của Chúa Cha lớn hơn những tội lỗi của bạn. Đừng sợ." Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hiểu rằng, làm môn đệ của Chúa có nghĩa là bước đi theo vết mà Thầy đã để lại, đó là những dấu vết ơn thánh của Chúa tái sinh sự sống cho tất cả mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni dicamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. per una in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus et fontis Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.